Chương thứ ba:
Hoằng nguyện và đại hành thuật theo kinh Vô Lượng Thọ. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Từ Phụ ta vì lòng từ bi quá thiết đối với tất cả chúng sanh, chẳng những muốn sao cho mọi loài đều khỏi tất cả sự khổ, mà còn nặng trĩu lấy quan niệm để tất cả chúng sanh ở vĩnh viễn trong sự an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường đi đến quả Phật. Vì quan niệm đại từ này nên lúc còn là một vị Bồ Tát, Đức Từ Phụ ta luôn canh cánh bên lòng một tâm trí bất di dịch, tạo một thế giới vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh thuần vui để làm gia hương cho muôn loài của tất cả chúng sanh mười phương. Tâm trí cao thượng đại từ đại bi ấy đã làm cho vua Vô Trấn Niệm, tiền thân của Từ Phụ, lập nguyện nơi Đức Bảo Tạng Như Lai, và cũng đã làm cho Sa Môn Pháp Tạng tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Hiện 210 ức thế giới của thập phương chư Phật cho người được thấy được nghe, rồi người lọc lựa lấy thuần những sự trang nghiêm thanh tịnh nhất trong những thế giới ấy để hiệp thành một tịnh độ của người sau này. Và liền đó, trong thời gian năm kiếp, người đã chuyên cần suy gẫm những công hạnh phải tu để thực hiện tịnh độ ấy. Việc lọc lựa và suy gẫm này đã kết thành 48 điều hoằng nguyện mà người đã trịnh trọng tuyên ra dưới sự chứng minh của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Phần thứ nhất: hoằng nguyện. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong mười phương, nhất là cõi trược quế khổ não. Đọc và suy gẫm kỹ, ta sẽ được nhiều lợi ích lớn. A. Lòng tín nhiệm nơi Đức Từ Phụ càng sâu. B. Tăng trưởng Bồ Đề Tâm. C. Rõ được cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. D. Hiểu được đặc điểm cao quý của người ở cõi cực lạc. E. Hâm mộ về cực lạc và phấn chí tu hành. Vì có nhiều lợi ích lớn ấy nên cổ đức rất trọng 48 đại nguyện này. Người thời thuộc nằm lòng, vị thời siêng lễ lại. Mong chư độc giả cố gắng lướt qua quan niệm nhàm phiền. Điều nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng ròng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 9, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc khoảng một niệm, ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 10, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12, lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới chẳng đều khen ngợi xưng danh hiệu của tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ muốn sanh về cõi nước tôi, nhận đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiền thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả đều đầy, chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh quyết đều đến bực nhất sanh bộ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp các thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát ở trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26 lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27 lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột vi diệu, không có thể tính biết dầu là người được thiên nhãn. Nếu có người biện danh số các đồ ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28 lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 môn do tuần vô lượng quan sắc, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29 lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30 lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31 lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghì thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32 lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hành của Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33 lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chạm đến thân, thời thân tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34 lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhận, cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35 lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị ở mười phương vui mừng tinh mến, phát bồ đề tâm nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36 lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37 lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi cúi đầu đảnh lễ, năm vóc treo xuống đất, vui mừng tinh mến tu Bồ Tát hạnh. Thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38 lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà tự nhiên đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39 lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40 lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo, đúng theo ý mong muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhận đến lúc thành Phật mà các sắc căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thải đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh định. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở tu Bồ Tát hành, vẹn đủ công đức. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sanh pháp nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Phần thứ hai, đại hạnh. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau lúc tường thuật 48 điều hoằn nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bổn Sư phán tiếp: sau khi lập hoằn nguyện này rồi, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chí trang nghiêm tịnh độ. Cõi nước của người tu tạo rất rộng lớn, tốt đẹp, siêu thắng hơn tất cả, y nhiên thường lập, không hư không đổi. Trong thời gian vô lượng bất tư nghị triệu tải kiếp, người gây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm dục sân hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Người thành tựu nhẫn lực không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào người cũng thiểu dục tri túc, không tham không sân không si. Tâm người thường yên lặng nơi chánh định, trí huệ vô ngại. Người không bao giờ có lòng vua dối, nét mặt người luôn luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng, niềm nở hỏi han, chí nguyện luôn tinh tấn dũng mạnh, không hề nhàm hỏi. Người chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sanh, với tam bảo thời người cung kính, với sư trưởng thời người phụng thờ. Người dùng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của người mà làm cho chúng sanh thành tựu công đức. Người quan sát các pháp đều như quyển, như hóa, không tạo tác, không sanh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không tướng, vô tướng, vô nguyện. Người xa hẳn lời nói thô cọc, hại mình, hại người, mình người đồng hại. Người tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình, lợi người, mình người đồng lợi. Người vứt bỏ sự giàu sang, xa tránh những tài sắc. Người thực hành sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Người giáo hóa an lập vô số chúng sanh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sanh mà người hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy không thể kể hết. Người thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện của người đã lập, người đã thành Phật hiệu là A-di-đà tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Lời phụ. Trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sanh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường thành Phật, đến đại hạnh độ mình độ người để thực hiện bổn nguyện trên. Trong ấy bao nhiêu là sự dũng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiên nhẫn cần lao, kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi trí cao thượng, không nệ khó, không nệ nhọc, thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân, đức tự phụ ta phải trải qua vô lượng thời gian, vô số kiếp cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế, chỉ vì chúng sanh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Nhân hạnh của đức tự phụ chúng ta đã được biết, giờ đây chúng ta nên đọc đến những trang kinh mà nơi ấy đức bổn sư của chúng ta giảng về quả địa của đức từ phụ. A. Thân tướng thù thắng của A Di Đà Phật và hai vị Bồ Tát phụ bậc. B. Cảnh tịnh độ trang nghiêm, đó là cực lạc thế giới. Văn thù sư lợi Bồ Tát dạy, nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua tu môn niệm Phật, niệm Phật thời có thể mau chóng chứng quả vô thượng Bồ Đề. Theo Tống Cao Tăng truyện, Ấn Quang đại sư nói, cửu giới chúng sanh rời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sanh. Trích Ấn Quang văn sao. Chương thứ tư, thân tướng. Dưới đây là thuật theo lời của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Phần thứ nhất, tướng hảo của A Di Đà Phật. Thân của đức A Di Đà Phật như trăm nghìn muôn ức lần sắc vàng diêm phù đàn của trời Dạ Ma, cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần, lông trắng giữa đôi mày quyển chuyển xoáy tròn về phía hữu như 5 trái núi Tu Di, đôi mắt trắng và xanh biếc phân minh như 4 đại hải, các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ánh sáng như núi Tu Di, viên quang của Phật như 100 ức cõi đại thiên, trong viên quang có 100 muôn ức na do tha hằng hà sa vị quá Phật. Mỗi quá Phật lại có vô số hóa Bồ Tát theo hầu. Thân mình của Đức Phật có 84.000 tướng tốt. Mỗi tướng có 84.000 tùy hình hảo. Mỗi hình hảo có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không bỏ rời. Sắc đẹp của những tia sáng cùng với hóa Phật không thể dùng lời mà tả xiết. Muốn quán tướng hảo của Phật, thời nên quán tưởng lông trắng giữa đôi mày trước. Nếu tướng lông trắng hiện rõ, thời bao nhiêu tướng hảo khác tự lần lượt hiển hiện. Thứ hai là quán Thế Âm Bồ Tát. Đức quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát thường hầu cận phía tả của Đức Từ Phụ, và đại Thế Chí Bồ Tát là vị hữu dực. Hai vị đại sĩ giúp Đức Từ Phụ những việc giáo hóa trong cõi, cùng phân thân khắp mười phương để cứu khổ mọi loài và rước người có tịnh duyên về cực lạc tịnh độ. Dưới đây là thân tướng thật của Bồ Tát thuật theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ra những hình khác cũng như người đời thường nhận thấy đều là thân ứng hiện theo cơ cảm của chúng sanh thôi. Thân của Quán Thế Âm Bồ Tát cao 80 muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trên đỉnh đầu có nhục kế, có vần sáng tròn mỗi phía rộng 100.000 do tuần. Trong vần sáng tròn ấy có 500 vị quá Phật, mỗi vị quá Phật tướng tốt như Phật Thích Ca Mâu Ni, và có 500 vị hóa Bồ Tát hầu cận. Toàn thân ánh sáng chiếu suốt mười phương, hình tướng của tất cả chúng sanh trong lục đạo đều hiện rõ bóng trong ánh sáng ấy. Trên đầu Bồ Tát có thiên quang, trong thiên quang có một vị quá Phật cao 25 do tuần, mặt Bồ Tát sắc vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa đôi mày đủ 7 màu báo đẹp, chiếu ra 84.000 thứ tia sáng thấu khắp mười phương. Trong mỗi tia sáng có vô số vị quá Phật và vô số hóa Bồ Tát. Cánh tay của Bồ Tát màu như hoa sen hồng, 80 ức tia sáng đẹp kết thành chuỗi ngọc. Bàn tay 500 ức màu hoa sen hồng, đầu ngón tay có 84.000 lằn chỉ, mỗi lằn chỉ có 84.000 màu, mỗi màu có 84.000 tia sáng. Tia sáng ấy dịu dàng chiếu sáng mười phương. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tai báo này tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc. Lúc Bồ Tát cất chân lên, từ nơi nghìn xoáy chỉ ở lòng bàn chân, tự nhiên hóa thành 500 ức quang minh đài. Lúc Bồ Tát để chân xuống, thời tự nhiên bông kim cương như ý rưới khắp mọi nơi. Muốn quán tướng hảo của Bồ Tát, thời nên bắt đầu quán thiên quang trước, rồi sẽ tuần tự quán các tướng khác. Thứ ba là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát đồng như thân tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Viên quang nơi cổ mỗi phía rộng 125 do tuần, chiếu xa 250 do tuần. Ánh sáng của toàn thân màu vàng tử kim chiếu thấp thấu thập phương thế giới. Người có duyên liền được thấy, chỉ thấy được ánh sáng nơi một lỗ chân lông của Bồ Tát, thời liền được thấy quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thế nên Bồ Tát có hiệu là vô biên quang. Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sanh thoát khỏi tam đồ, đặng thành vô thượng lực, nên lại hiệu là Đại Thế Chí. Thiên quang của Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài, hình tướng những thế giới tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện rõ bóng trong mỗi bảo đài. Trên đỉnh đầu nhục kế hình như hoa sen hồng, trên nhục kế có một chiếc bình báo đầy ánh sáng. Ánh sáng trong bình chiếu ra thành những Phật sự. Ngoài ra những tướng hảo khác đều giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, thời chấn động cả thập phương thế giới. Chính chỗ đất đồng đó có 500 ức bảo hoa, mỗi bảo hoa cao đẹp trang nghiêm như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát ngồi, toàn cõi cực lạc đồng thời lay động, từ thế giới của Đức Kim Cương Phật ở hạ phương đến thế giới của Đức Quang Minh Vương Phật ở thượng phương. Trong đó vô lượng trần số phân thân của vô lượng thọ Phật, phân thân của Quán Thế Âm cùng của Đại Thế Chí, tất cả đều vân tập nơi cực lạc thế giới, đông chật cả hư không. Mỗi phân thân đều ngồi tòa sen báo, đồng diễn nói diệu pháp cứu khổ chúng sanh. Ông Lý Triệu Đại. Lý Triệu Đại, người Ung Châu, ông rất tin tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và siêng niệm Phật. Thân phụ của ông không tin Phật Pháp hay bài bác. Ít lâu thân phụ ông bỗng mang bệnh thổ huyết chết. Ông Đại lên cốt tượng Đức Đại Thế Chí bằng vàng cao 3 thước, thước tàu, để hồi hướng cầu phong linh thân phụ được siêu độ. Ngài khởi sự trổ tượng khắp mặt đất bỗng rung động. 2 tháng sau cốt tượng hoàn thành. Đêm ấy trong khi ngủ, ông Đại thấy một người thân ánh sắc vàng, đầu đội thiên quang, bảo rằng: "Ngươi biết đất rung động hôm trước đó là cớ chi không? Ta chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đây. Ngươi lên cốt tượng nên ta đến chứng minh. Lúc ta bước chân đi, thời cả đại thiên đều chấn động, nhiều chúng sanh trong ác đạo được thoát khổ. Ta nương pháp môn niệm Phật mà chứng vô sanh nhận, nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật ở 10 phương. Nhờ ngươi lên cốt tượng và siêng niệm Phật nên thân phụ ngươi được ra khỏi địa ngục, ta đưa tay dắt về tịnh độ." Nghe Bồ Tát giải xong, ông Đại vội cúi đầu đảnh lễ, chợt tỉnh giấc, trong lòng vui mừng cảm động vô ngần. Từ đó sự tu niệm của ông càng tinh cần hơn. Chương thứ 5, Quốc độ. Trích thuật theo các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà. Cực lạc thế giới, định danh. Trong hội kỳ viên, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: "Cõi đó vì sao gọi là cực lạc?" Rồi Đức Bổn Sư tự giải thích: "Vì chúng sanh trong cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui nên gọi là cực lạc." Cảnh vật. Phần thứ nhất, bảo địa. Toàn cõi cực lạc đất lưu ly trong suốt, phía dưới có tràng kim cương nâng đỡ. Tràng kim cương ấy 8 góc đều đặn, mỗi mặt có 100 thứ bảo châu, mỗi bảo châu phóng 1000 tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 màu, chói đất lưu ly sáng như 1000 ức mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng, có dây vàng rồng cùng thất bảo giăng phân khu vực và đường xá. Mỗi dây báo phóng tia sáng 100 màu. Tia sáng ấy hình như hoa, như sao, như trăng, chiếu lên kết thành đài sáng chói ở giữa chừng không. Bên những đài sáng ấy có 100 ức tràng hoa cùng vô số nhạc khí. Từ trong đài sáng thổi ra 8 thứ gió nhẹ mát, làm rung động những nhạc khí ấy, reo lên tiếng diễn nói pháp khổ không, vô thường, vô ngã, từ bi, hỷ xả, các môn ba la mật. Thứ hai là bảo thọ. Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn hương, vô số cây kiết tường quả, ngay hàng thẳng lối, nhánh lá bông trái đều đặn chỉnh tề. Mỗi cây cao 8.000 do tuần, thân lá bông trái đều là chất thất bảo, hoặc thứ cây thuần vàng, thuần bạc, thuần lưu ly, thuần pha lê, thuần sa cừ, thuần mã não, thuần chân châu, hoặc thứ cây gốc vàng thân bạc, nhánh lá bông trái cũng phân vàng bạc, đều đây là cây hai chất báo. Có thứ cây gốc vàng thân bạc nhánh lưu ly, lá bông trái cũng phân vàng bạc lưu ly, đây là cây ba chất báo. Hoặc thứ cây thời bốn chất báo, thứ thời năm chất báo, thứ thời sáu chất báo, thứ thời bảy chất báo cũng xen lẫn nhau hiệp thành. Tất cả Phật sự trong cõi cực lạc đều hiện rõ bóng trong cây, và cả thập phương thế giới cũng hiện bóng rõ trong cây như trong gương sáng. Mỗi lá rộng 25 do tuần, 1000 màu, đồng phóng ánh sáng đẹp, làm gân lá như chuỗi ngọc. Những bông xinh đẹp sắc vàng diêm phù đàn xen trong kẽ lá, sáng rỡ như những vòng lửa. Trên bông tự nhiên có trái thất bảo hình như chiếc bình quý của thiên đế. Nơi trái phóng ra ánh sáng lớn tụ thành vô lượng tràng phan cùng bảo cái. Trong bảo cái ấy chói hiện tất cả Phật sự trong nước cực lạc cùng cả thập phương thế giới. Bảy lớp lưới kết bằng diệu chân châu giăng trên mỗi bảo thọ. Mỗi khoảng lưới có cung điện xinh đẹp như cung trời Phạm Vương. Trong cung điện tự nhiên có các thiên đồng, mỗi thiên đồng đeo chuỗi 500 hột ngọc mani, mỗi hột mani chiếu sáng 100 do tuần, làm cho trên cây chiếu sáng như 100 ức mặt trời mặt trăng hiệp lại. Thứ ba là bảo trì. Cực lạc thế giới nơi nơi đều có ao tắm, thành ao bằng thất bảo, đáy ao trải cát kim cương nhiều màu, ao rộng 100.000 do tuần xem như biển cả. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi bông tròn lớn 12 do tuần, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng màu nấy. Trong ao nước bát công đức từ như ý châu vương xanh, màu thất bảo lên xuống theo cọng sen, chảy lòn vào cánh bông, tiếng nước chảy thanh tao diễn nói pháp màu, khổ, không, vô thường, vô ngã, các môn ba la mật. Nơi như ý châu vương phóng ánh sáng sắc vàng rồng, trong ánh sáng hóa thành các thứ chim đẹp đủ màu bay lượn kêu hót hòa nhã, diễn nói pháp ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề bát chánh đạo cùng ca ngợi niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Mặt nước làn sóng gợn lăng tăng, nổi lên nhiều tiếng dịu dàng, tiếng Phật pháp tăng, tiếng không vô ngã đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực vô quý bất cộng, tiếng thần thông trí huệ, tiếng vô tạo tác bất sanh diệt, vô sanh nhẫn, nhẫn đến tiếng cam lồ quán đảnh cùng vô biên diệu pháp. Người nghe đến những tiếng này tâm liền thanh tịnh, thiện căn thuần thục, hẳn không thối chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Các thượng thiện nhân, người ở cực lạc, lúc vào ao để tắm, nếu ý muốn ngập chân, thời nước chỉ ngập chân. Nếu ý muốn nước đến bụng, thời nước liền ngang bụng. Cho đến ý muốn nước đến cổ, thời mặt nước liền lên cao đến cổ. Nước ao tùy theo ý muốn của mỗi người mà sâu càng ấm mát điều hòa rất thuận thích. Người tắm thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tâm thần vui vẻ tịch tịnh sáng suốt. Phần thứ tư, bảo lâu. Bốn phía ao báo những thềm bậc đường xá do vàng bạc lưu ly pha lê vân vân hiệp thành. Trên có vô số cung điện nhiều tầng. Những tòa lâu đài này đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê vân vân, nhận đến vô lượng chất báo xây thành. Giảng đường tinh xá lâu các cung điện của A Di Đà Phật, của chúng Bồ Tát nhân dân 100.000 muôn lần quý hơn cung điện của tự tại Thiên Vương nơi cõi Ta Bà này. Những đền đài ấy có thứ nổi lên ở giữa chừng không như mây, cao lớn tùy theo ý muốn của người ở, có hạng không theo ý muốn mà trụ trên bảo địa. Đó là do công hạnh tu hành sâu dày hơn kém nên chỗ ở khác nhau như thế, nhưng những sự hưởng dụng như ăn mặc vân vân đều bình đẳng. Bốn phía đền đài đều trang nghiêm với những hoa tràng cùng vô lượng nhạc khí. Gió mát nhẹ rung những nhạc khí ấy hòa reo thành tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã, từ bi hỷ xả các môn ba la mật. Thứ năm là bảo tọa. Cực lạc thế giới, Đức Phật, chư Bồ Tát cùng nhân dân đều ngồi trên tòa sen báo. Những tòa sen ấy từ một chất báo, hai chất báo nhận đến vô lượng chất báo hiệp thành. Màu sắc đẹp lạ, quang minh sáng chói, lớn nhỏ xứng theo thân người ngồi. Dưới đây là tòa sen báo của Đức Phật ngự. Tòa sen này có 84.000 cánh, mỗi cánh rộng 250 do tuần, 100 màu. Trên mỗi cánh sen có 84.000 lằn gân phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen có trăm ức hột châu mani, mỗi hột châu mani phóng ra nghìn tia sáng. Các tia sáng này kết tụ nhau lại như hình cây lọng. Đài sen bằng chất Thích Ca Tỳ Lăng Già Bảo, trang nghiêm với 8 muôn thứ ngọc kim cương, ngọc mani cùng mảnh lưới kết bằng chân châu. Trên đài sen tự nhiên có 4 trụ báo, mỗi trụ báo cao đẹp như trăm nghìn muôn ức núi Tu Di. Trên đầu 4 trụ báo mảnh lưới báo trùm văn rộng lớn như cõi trời Dạ Ma. Mảnh lưới báo ấy có 500 ức hột bảo châu, mỗi bảo châu chiếu ra 84.000 tia sáng, mỗi tia sáng ấy có 84.000 thứ kim sắc. Các sắc vàng ấy chói khắp mặt bảo địa, nơi nơi biến hóa thành những tướng trạng khác nhau, hoặc hóa ra đài kim cương, hoặc hóa ra lưới chân châu, hoặc hóa làm những lùm mây hoa đẹp sáng, vân vân, hiện thành Phật sự ở khắp nơi trong cõi cực lạc. Khi giảng xong sự lớn đẹp vi diệu của tòa sen báo, Đức Bổn Sư kết luận rằng tòa sen báo ấy có ra đó là do nguyện lực thuở tiền thân của Phật A-di-đà là Ngài Pháp Tạng Bồ-Tát. Phần B, nhân dân cực lạc. Thứ nhất, liên hoa quá sanh. Phàm thân hình có ra, ban sơ đều do thần thức gá vào một nơi để thành, khác hẳn với người cõi ta bà gá vào nơi bụng mẹ. Người tu tịnh nghiệp lúc vãng sanh cực lạc thế giới, thời thân thể gá trong hoa sen báo, nơi bảo trì mà quá sanh. Tịnh Độ Luận nói, nhân dân thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà từ hoa báo trí giác quá sanh. Lúc thần thức được Phật và Bồ-Tát rước về cực lạc, liền gả vào hoa sen. Khi hoa còn búp, thời gọi là ở thai sen. Dầu thân hình chưa ra khỏi búp hoa, nhưng cảnh tượng và những sự hưởng thọ ở trong hoa đã vui đẹp hơn các cõi trời ở ta bà. Những hoa báo để thoát sanh, sự quý đẹp có khác nhau và thời gian hoa nở cũng chậm mau không đồng. Đó là vì công đức và trí huệ của mỗi thần thức thoát sanh có hậu bạc cùng sâu cạn không đồng nhau. Do sự không đồng này nên cực lạc thế giới có 9 phẩm liên hoa: 3 phẩm thường, 3 phẩm trung, 3 phẩm hạ. 3 phẩm bậc thượng thời liên hoa bằng chất kim cương, bằng vàng tự kim hay quỳnh kim. Thời gian hoa nở vừa thoát sanh liền nở, hay cách đêm hoặc một ngày đêm. Đây là phần của những vị trước khi vãng sanh tu hành đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm ngộ diệu lý vô sanh, tự hành quá tha, công đức dày, trí huệ sâu, mà hồi hướng nguyện sanh về cực lạc thế giới. Sáu phẩm dưới thời liên hoa bằng chất thất bạo. Thời gian hoa nở hoặc nở liền, hoặc 7 ngày đêm, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, vân vân. Ba phẩm liên hoa bậc trung là phần của những người trai giới tinh nghiêm, cùng người hiếu thảo, những nhà từ thiện mà dốc lòng cầu về cực lạc thế giới. Ba phẩm bậc hạ là phần của những người không biết tu tập, không biết làm lành, cho đến những kẻ ở đời gian ác, đến khi sắp chết, lúc hấp hối mà biết ăn năn tội lỗi, rồi chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha cầu sanh cực lạc thế giới. Cứ nơi chính phẩm liên hoa đây, thời thấy rằng cực lạc thế giới là chỗ đồng về của tất cả thánh và phàm ở mười phương. Chẳng những là đạo tràng của các vị đại thừa Bồ Tát, của những bậc đại tâm thanh văn duyên giác, của những người tinh tấn tu trì, của các nhà từ thiện làm lành tránh dữ, mà cực lạc thế giới cũng là gia hương của những kẻ tội ác nhẫn đến mọi loại. Nếu ai tin chắc chí tâm niệm Phật rồi hồi hướng cầu sanh, thời đều được về cả. Vì nhờ sức nhiếp thọ tiếp dẫn của Đức Từ Phụ và chư Bồ Tát, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp, sau khi được vãng sanh cực lạc, thời thành bậc thượng thiện, trụ bậc bất thối, đồng dự hải hội. Nơi cực lạc, người từ liên hoa hóa sanh, Phật, Bồ Tát và nhân dân đều ngồi tòa sen báo. Vì thế nên cổ đức kêu cực lạc thế giới là liên bang, tức là cõi sen, gọi thánh chúng là liên trì hải hội, đặt tông tịnh độ là liên tông, gọi hội niệm Phật là liên xã, kêu bạn niệm Phật là liên hữu, tức là bạn sen. Thứ hai, về thân thể. Nhân dân nơi cực lạc thế giới thân kim cương, từ hoa sen báo sanh ra, da màu quỳnh kim, tất cả mọi người đều đủ 32 tướng hảo đại nhân, đồng xinh đẹp như nhau. Đức Bổn Sư từng hỏi Tôn giả A Nan, như gã ăn mày đứng bên vị đế vương, thời hình dung của hai người có giống nhau không? Tôn giả đáp: Bạch Thế Tôn, gã ăn mày hình dung xấu xí nhớp nhúa, đâu sánh với vị đế vương được. Đức Bổn Sư phán: Vị đế vương giàu là sang đẹp, nhưng sánh với chuyển luân thánh vương, thời cũng như gã ăn mày. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của chuyển luân thánh vương cũng không bằng Thiên Đế Thích. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Thiên Đế Thích cũng không bằng Tự Tại Thiên Vương. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Tự Tại Thiên Vương sánh không bằng các vị thượng thiện nhân nơi cực lạc thế giới, nhân dân của Đức Phật A Di Đà. Thứ ba, thuần vui không khổ. Nhân dân nơi cực lạc thế giới không có tất cả sự khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui thanh tịnh. Phàm những sự thống khổ của muôn loài nhiều đến vô lượng. Tóm lại, thời có 8 điều. 1 là khổ khi sanh ra. 2 là khổ khi già yếu. 3 khổ lúc bệnh. 4 khổ về sự chết. 5 khổ vì phải ly biệt người thân mến. 6 khổ vì gặp phải kẻ oán thù. 7 khổ vì không được tội vọng. 8. Khổ vì thân tâm đòi hỏi phóng túng. Nơi cực lạc thế giới, người từ hoa sen báo quá sanh, thời là không sanh khổ. Thân kim cương luôn khương kiện, trẻ đẹp. Thời là không lão khổ và không bệnh khổ. Thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không tự khổ. Không cha mẹ vợ con, thời là không ái biệt ly khổ. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không có quán tắng hội khổ. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không cầu bất đắc khổ. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không có ngủ ấm xí thành khổ. Khổ gì có được ở thế giới, nơi mà sự trang nghiêm thanh tịnh đã đến tuyệt đích. Cực lạc thế giới ngoài các sự vui đẹp về vật chất như ăn mặc, ao tắm, nhà cửa, vân vân, người cực lạc đồng được hưởng những điều vui cao quý hy hữu. Một là thường được thấy Phật, gần Phật. Hai, chư đại Bồ Tát là thầy, là bạn, cùng chung hội hiệp. Ba, luôn được nghe tiếng diễn nói pháp màu. Không luận chỗ nào và lúc nào, nếu muốn nghe. Thứ tư là thường được chư Phật hộ niệm. Thứ năm là sống lâu vô lượng kiếp đồng với Phật. Thứ sáu, không còn bị lo đọa vào ác đạo. Ở cực lạc, danh từ ác đạo còn không có thay, huống là sự thật. Thứ bảy là vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Thứ tám là thọ dụng tự nhiên, khỏi bận rộn bê trễ công phu hành đạo. Thứ chín, được vào bậc chánh định, không còn thối thất đạo vô thường. Thứ mười, hiện một đời thành Phật. Thứ tư, thọ dụng tự nhiên. Cực lạc thế giới từ cung điện đền đài, bảo trì, bảo thọ cho đến tất cả vật dụng đều bằng thất bảo tự nhiên hiện thành. Không phải xây dựng tạo tác, người cực lạc lúc muốn mặc thời y phục đúng pháp tự nhiên ở trên thân. Đến giờ ăn, nếu người muốn bát đĩa vàng, thời bát đĩa vàng liền hiện ra trước mặt. Người muốn bát đĩa bạc hay bát đĩa lưu ly, thủy tinh, minh nguyệt châu, như ý châu, vân vân, thời bát đĩa đúng như ý muốn hiện ra trước mặt. Thức ăn, thức uống thơm ngon đựng sẵn trong đĩa bát, vừa theo lượng người ăn, không dư không thiếu. Ăn xong bát đĩa tự ẩn đi, đến giờ ăn lại hiện đến, khỏi dọn khỏi cất. Vật thực vào thân tự nhiên tiêu tan lần, hóa thành hơi thơm theo lỗ chân lông tiết ra ngoài, không có cặn bã. Tẩm bổ thân thể thêm sự khỏe mạnh, tâm được an vui như bậc vô lậu. Thứ năm, tâm tánh và thần thông. Cực lạc thế giới, người đều có trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại, không một ai dung ngu. Lúc nghĩ tưởng, thời đều thuần là quan niệm, đạo đức. Vì thế nên lời nói ra thuần là đúng chánh pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, không thân kiến. Các căn tịch tịnh, không phóng dật, không vọng duyên. Người người đều đủ năm thứ thần thông. Một là thiên nhãn thông, thấy suốt mười phương. Người kém nhất cũng thấy được trăm nghìn ức na do ta thế giới. Thứ hai là thiên nhĩ thông, nghe thấu mười phương. Người kém nhất cũng nghe được tiếng thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật. Nghe rồi đều nhớ hiệu được cả. Thứ ba là tha tâm thông, sở biết tâm niệm của người khác. Người kém nhất cũng biết được những tâm niệm của các loài chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới. Thứ tư là túc mạng thông, nhớ rõ những đời trước. người kém nhất cũng biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp về quá khứ và vị lai. Thứ năm, thần túc thông. Trong khoảng thời gian một niệm đi khắp mười phương, người kém nhất cũng đi được trăm nghìn ức na do tha thế giới. Thứ sáu, công việc thường ngày. Nhân dân cực lạc mỗi sáng sớm đem hoa báo tươi đẹp cúng dường bổn Phật A Di Đà và vô lượng chư Phật ở thế giới khác. Nếu muốn cúng dường hoa hương kỹ nhạc hoặc muốn cúng dường y phục bảo cái tràng phan vân vân, đương lúc ở trước chư Phật nơi thế giới khác, do oai thần nguyện lực của bổn Phật A Di Đà, đồ cúng dường quý đẹp đúng theo ý muốn liền hiện trên không nhóm lại như mây, rồi quyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đạo tràng thành món cúng dường. Lại còn dùng âm thanh vi diệu ca tụng công đức của chư Phật, kính nghe kinh pháp của chư Phật dạy. Cúng dường nghe pháp xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về đến bộ quốc cực lạc vẫn còn trước giờ ăn. Người cực lạc sau khi dùng bữa xong, đi kinh hành tư duy diệu pháp hoặc niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Người cực lạc sau khi tắm nơi bảo trì rồi, ngồi trên hoa sen báo tu tập đạo pháp. Nơi cực lạc thế giới, người thời ở trên hư không mà giảng kinh, người thời tụng kinh, người thời tự thuyết kinh, người thời dạy kinh, người thời nghe kinh, người thời tư duy diệu nghĩa, người thời tọa thiền nhập định, người thời đi kinh hành, vân vân. Hoặc có những người ở trên bảo địa mà giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, dạy kinh, nghe kinh, hay là tư duy diệu pháp, tọa thiền nhập định, cùng đi kinh hành, vân vân. Do sự hành đạo này, người chưa chứng tứ quả, thời chứng tứ quả. Người chưa nhập bất thối địa, thời chứng nhập bậc bất thối. Thứ bảy là đức vị. Ở cực lạc thế giới, mọi người đều trụ bậc bất thối chuyển, nghĩa là sau khi đã được sanh về cõi cực lạc, thời tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thường chánh giác, không bị thối chuyển lui sụp, tiến mãi đến bậc nhất sanh bồ xứ, tức là bậc đẳng giác và thành Phật. Được như trên là vì ở cực lạc cảnh duyên trang nghiêm thanh tịnh thuần một mặt, giúp thêm cho sự tăng tấn cho đạo hạnh. Bảy duyên lành dưới đây trích trong tập Thập Nghi Luận của Trí Dạ Đại Sư. Một là thường được thấy Phật, được nguyện lực của Phật giúp trì, như ở trên tàu to không bị sóng nhồi nước đắm. Hai là quang minh của Phật thường chiếu đến thân, làm cho bồ đề tâm tăng tấn, như được ánh sáng mặt trời khỏi sa hầm sụp hố. Ba là thường gần gũi Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Đại Bồ Tát, được Bồ Tát chắc diều gia hộ, mọi người ở quanh mình đều là thuần bậc thượng thiện, không tà sư ác hữu, như gần đèn được sáng. Bốn là nước, chim, cây, lưới, gió, nhạc, quang minh, vân vân đều luôn diễn nói pháp màu, tai nghe tiếng pháp thời tâm liền thanh tịnh. Năm là đồ ăn thức uống, nước tắm rửa đều làm thêm lớn thiện căn. Sáu là tâm ý tròn, không kiến chấp vọng duyên, không ác niệm phiền não, chánh niệm thường thiện tiền. Bảy là thân thể lại là kim cương bất hoại, không già yếu, không tật bệnh, sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, không bị bệnh già làm trở ngại công phu, khỏi phải vô thường làm gián đoạn đạo hạnh. Đủ các thắng duyên như trên, thời có thể vào thối thất đạo tâm. đủ các thánh duyên như trên, thời có thể nào thối thất đạo tâm mà không quyết định thành Phật? Như trong kinh Di Đà có nói, chúng sanh sanh về cực lạc thế giới đều là bực bất thối chuyện. Lại nói, những người nguyện về cực lạc thế giới đều được bất thối chuyện nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề. Trong Khởi Tính Luận có lời, người sanh về cực lạc vì thường được thấy Phật nên trọn không thối chuyện. Lời phụ: pháp môn Tịnh Độ ngoài công hạnh chuyên niệm Phật rất trọng nơi tính và nguyện. Rõ biết nhân địa cùng quả địa của Đức Phật và hai vị đại sĩ đấng cha lành cùng những bậc thầy sáng suốt của ta sau này, ta đã nhận chắc rằng từ bi nguyện lực của các ngài đương ôm trùm lấy ta, quang minh của các ngài đương soi phủ lấy ta cùng tất cả những người niệm Phật. Do đó lòng tin tưởng của ta sẽ nồng hậu sâu chắc, hiểu rằng cảnh cực lạc vi diệu trang nghiêm là gia hương vĩnh viễn của ta sau này, biết rõ thân tâm của người cực lạc thanh tịnh siêu thoát, mà cũng sẽ là bảo thân trường tồn của ta. Do đó nguyện vọng của ta sẽ tha thiết mãnh liệt, tính tâm đã sâu, chí nguyện đã thiết, tất công hạnh của ta cũng tự chuyên cần. Như thế chính phẩm sen vàng ta đã nắm phần chắc trong tay rồi. Huống nữa nếu ai được nghe xem y báo và chánh báo ở cực lạc thế giới rồi thiết tha ham mộ muốn về, luôn luôn khắn nhớ rành rẽ nơi lòng, không một giây sao lãng, tất sẽ được thành tựu quán hạnh, hiện tiền được thấy rõ Tịnh Độ cùng Phật và Bồ Tát, lâm chung sẽ vạn sanh thượng phẩm. Vì có những lợi ích lớn như vậy nên Đức Bổn Sư ta nhiều lần thuật đi nhắc lại trong các pháp hội như Hy Thuyết Kinh, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bi Hoa, Tiểu Bổn Di Đà, vân vân. Đầy đủ nhất là những pháp hội thuyết Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Nơi các quyển sau của bộ Đường Về Cực Lạc này, chúng ta sẽ được đọc những truyện tích của những người trước ta đã được các kết quả tốt đẹp như vừa kể ở trên. Mong mọi người đều trân trọng chú tâm nơi các chương thân tướng quốc độ.